Tháng 7 năm 1947, có một cơn mưa lớn đã quét qua Roswell, thành phố trực thuộc bang New Mexico, Mỹ. Sáng hôm sau, Mark Brazel, chủ một trang trại ở khu vực, đã đi ra kiểm tra đàn cừu. Đúng lúc đó, Mark phát hiện ra những mảnh vỡ kỳ lạ nằm rải rác trên đồng cỏ. Một đống đổ nát, trong đó có các dải cao su, giấy bạc và giấy cứng, cùng với những chiếc que làm từ một loại chất liệu không thể đốt cháy. Khi đó, Mark không hề biết rằng chỉ vài ngày trước, một phi công tên là Kenneth Arnold nói rằng đã nhìn thấy 9 vật thể có hình lưỡi liềm ở độ cao 3 km khi ông bay qua dãy núi Cascade thuộc tiểu bang Washington, Mỹ để hỗ trợ tìm kiếm một máy bay quân sự bị rơi. Kenneth đã mô tả chuyển động của các vật thể không xác định này trông giống như một chiếc đĩa bị ném trên mặt nước. Các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ đã nhanh chóng đưa tin và gọi những vật thể bí ẩn này là đĩa bay. Mark Brazel chỉ biết các thông tin này khi ông ghé vào một thị trấn gần đó. Sau đó, Mark đã quay lại trang trại và thu thập những mảnh vỡ mà ông cho rằng có thể liên quan đến đĩa bay và đem về nhà. Nhiều ngày sau, Mark đến văn phòng của cảnh sát trưởng quận báo cáo rằng ông đã tìm thấy những mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay. Cảnh sát trưởng đã liên lạc đến căn cứ không quân của quân đội ở gần đó và thiếu tá Jess Maxwell đã được cử xuống để thu thập những mảnh vỡ, chất chúng lên xe và đem về căn cứ. Ngày hôm sau, tờ báo địa phương Roswell Daily Record đã xuất bản một bài viết cũng chính là thông báo chính thức của căn cứ không quân Roswell với phần mở đầu như sau. Những tin đồn về đĩa bay đã trở thành sự thật vào ngày hôm qua khi cơ quan tình báo của không đoàn đoàn ném bom 509 thuộc đơn vị không quân số 8 căn cứ không quân Roswell đã may mắn tìm được một đĩa bay nhờ sự hợp tác của một chủ trang trại địa phương và văn phòng cảnh sát trưởng quận Travis. Sự kiện này khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau đó, cũng chính tờ báo địa phương Roswell Daily Record đã xuất bản một thông báo khác đến từ căn cứ không quân Roswell. Trong thông báo lần này, lực lượng quân đội Mỹ cho biết thông tin về đĩa bay được đưa ra trước đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Những vật thể được cho là mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay thực chất là các bộ phận của một chiếc khinh khí cầu thời tiết. Mặc dù căn cứ không quân Roswell đã đi đến kết luận đó không phải là đĩa bay, nhưng những thuyết âm mưu xoay quanh câu chuyện này vẫn không ngừng được lan truyền. Sự kiện Roswell đã trở thành một trong những sự kiện nổi tiếng nhất đối với cộng đồng những người đam mê nghiên cứu UFO hay vật thể bay không xác định. Đỉnh điểm là khi Jess Maxwell, vị thiếu tá đã trực tiếp thu thập các mảnh vụn từ trang trại của Mark Brazel và đem chúng về trụ sở, lúc này đã nghỉ hưu và quyết định nói ra những thứ mà ông cho là đã bị bắt phải giữ bí mật trong nhiều năm.
Một điều mà tôi chắc chắn là chúng không phải mảnh vỡ từ những thứ rất quen thuộc với chúng tôi như khinh khí cầu khí hậu, máy bay hay tên lửa. Đó là các mảnh vỡ từ một thứ mà chúng tôi cũng không thể xác định nó là gì.
Liệu một vật thể ngoài trái đất có từng rơi xuống Roswell vào năm 1947 hay không? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Đại tướng Roger Ramey, tư lệnh đơn vị không quân số 8, đã khẳng định sau khi kiểm tra các mảnh vỡ được thiếu tá Jess Maxwell thu hồi, họ nhận thấy đó là một chiếc khinh khí cầu thời tiết. Bóng thám không, hay thường được gọi là khinh khí cầu thời tiết, là một loại bóng bay được dùng để thu thập các dữ liệu thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ và hướng gió, áp suất khí quyển và độ cao địa thế. Khác với bóng bay thông thường, bóng thám không được gắn với một bình chứa hydro, một bộ thiết bị dò sóng vô tuyến và một chiếc dù. Bình khí hydro có nhiệm vụ giúp cho quả bóng bay được lên cao trong điều kiện thời tiết. Thiết bị dò sóng vô tuyến được dùng để xác định vị trí của bóng bay và dù có tác dụng giảm vận tốc rơi của bộ thiết bị khi bóng bay nổ tung ở độ cao khoảng 28 đến 30 km. Những bài báo được xuất bản lúc bấy giờ về phát ngôn của Đại tướng Ramey đã được đính kèm cùng những bức hình chụp lại hình ảnh ông và thiếu tá Maxwell cầm những mảnh vỡ được tìm thấy. Theo mô tả, đó là những mảnh giấy thiếc, gậy gỗ bị gãy và các mảnh cao su còn sót lại của một quả bóng bay. Sau lời tuyên bố của Đại tướng Ramey, vụ việc dần lắng xuống. Tuy nhiên, đến năm 1978, một bài viết được đăng trên tờ báo lá cải có tên National Enquirer cho biết rằng Jess Maxwell lúc này đã nghỉ hưu, đã khẳng định những gì ông thu thập được tại Roswell vào năm 1947 là mảnh vỡ của đĩa bay. Cũng trong năm 1978, nhà nghiên cứu UFO Stanton Friedman đã gặp gỡ và phỏng vấn Maxwell. Theo Maxwell, lời giải thích của căn cứ không quân về khinh khí cầu thời tiết chỉ là một câu chuyện được ngụy tạo. Những bức ảnh chụp ông và Đại tướng Ramey cầm những mảnh vỡ được đăng trên khắp các báo đài đã bị dàn dựng. Cụ thể, các mảnh vỡ ban đầu đã bị thay thế bằng những mảnh vỡ của một chiếc khinh khí cầu thời tiết. Maxwell cho biết, khi thu thập các mảnh vỡ rải rác trong trang trại, ông đã từng thử bẻ các mảnh vụn, nhưng chúng không cong. Ông thử đốt thì chúng cũng không cháy và dùng búa đập thì chúng cũng không hề bị móp. Những mảnh vỡ được làm từ một loại chất liệu nào đó giúp chúng khó có thể bị tổn hại, dù chỉ mỏng và nhẹ như những tờ giấy thiếc. Do đó, Maxwell, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong không quân, cũng khó có thể xác định được chính xác những mảnh vỡ được làm từ chất liệu gì. Maxwell còn nói rằng những người tham gia vào quá trình thu hồi tại trang trại nhà Mark Brazel đều biết rõ vật thể đó thực ra là một chiếc đĩa bay. Theo chia sẻ từ Jess Maxwell Jr., con trai của cựu thiếu tá Maxwell, vào đêm ngày 7 tháng 7, cha ông đã đem về những mảnh vỡ kỳ lạ cho vợ và con trai 11 tuổi xem. Thứ khiến người con trai ấn tượng nhất là các thanh chữ Y có những ký tự in nổi.
Những cái ký tự này tương tự chủ tượng hình Ai Cập nhưng không giống hoàn toàn. Chúng được sắp xếp dọc trên những thanh chủ Y, nhiều hình dạng, chúng có màu tím và trông như được dập trên kim loại.
Maxwell Jr. cho biết, nhiều năm sau sự kiện Roswell, gia đình ông vẫn thường nói chuyện về thứ vật thể không xác định mà năm đó đã nhìn thấy.
Nếu không được cầm tận tay thì chắc tôi cũng chẳng tin đâu, nhưng vì chính mắt tôi đã nhìn thấy các mảnh vỡ nên tôi mới tin là thật.
Sự kiện Roswell lại một lần nữa bùng lên khi một chi tiết mới gây chấn động xuất hiện. Đó là sự hiện diện của những thi thể người ngoài hành tinh nằm rải rác gần khu vực có tin đồn đĩa bay rơi. Người đầu tiên được cho là nhìn thấy xác người ngoài hành tinh là Grady Bonnie Barnett. Bonnie không trực tiếp công bố các phát hiện của mình, mà thay vào đó, ông kể lại cho những người bạn. Vào năm 1972, một cặp đôi tham dự bài giảng của nhà nghiên cứu UFO Stanton Friedman đã khẳng định rằng người bạn tên Bonnie đã kể cho họ nghe về việc phát hiện ra một chiếc đĩa bay rơi xuống bang New Mexico vào năm 1947 trước khi bị lực lượng quân sự đuổi ra. Bonnie thấy một số xác chết nằm rải rác gần đó. Ngoài việc xảy ra tại cùng một tiểu bang thì câu chuyện không còn mối liên hệ nào trực tiếp với sự kiện Roswell nên đã vô tình bị nhà nghiên cứu Friedman bỏ qua. Vern Matthijs, một người bạn của Bonnie đã thuật lại.
Có khoảng 4 người ngoài hành tinh nằm rải rác dưới đất, không phải bên trong đĩa bay mà là dưới mặt đất. Bonnie miêu tả rằng kích thước đầu của họ lớn hơn so với tỷ lệ cơ thể thông thường và họ mặc những bộ quần áo trông rất khác lạ, không giống những bộ quần áo vũ trụ của con người. Họ nằm rải rác trên mặt đất, cách không xa vật thể bay không xác định.
Vào năm 1988, để đáp lại những lời đồn đoán xoay quanh sự kiện Roswell, Trung tâm Nghiên cứu UFO tại Chicago đã tài trợ một nhóm tìm kiếm địa điểm đĩa bay rơi, thu thập mọi mảnh vỡ còn sót lại và phỏng vấn những nhân chứng sống. 3 năm sau, các thành viên chủ chốt của nhóm đó bao gồm Kevin Randall, tác giả của nhiều cuốn sách khoa học viễn tưởng, từng phục vụ cho lực lượng không quân, và Donna Smith, điều tra viên của Trung tâm Nghiên cứu UFO tại Chicago, đã công bố kết luận của họ trong cuốn sách UFO Crash at Roswell, tạm dịch, vụ rơi đĩa bay tại Roswell. Cuốn sách kể lại bức tranh toàn cảnh sự kiện Roswell thông qua lời kể của 200 nhân chứng trong vụ việc, đồng thời đưa ra giả thuyết về chính phủ đã che giấu sự thật bằng cách mua chuộc các nhân chứng quan trọng, ví dụ như người chủ trang trại Mark Brazel. Kevin và Donner cho rằng chính phủ không chỉ thu thập được các mảnh vỡ từ đĩa bay, mà họ còn mang đi tất cả những gì còn sót lại của phi hành đoàn, bao gồm một số thi thể của người ngoài hành tinh. Để củng cố thêm cho giả thuyết của mình, Kevin và Donner đã trích dẫn lời kể của một nhân chứng tên là Glenn Dennis. Vào năm 1947, Glenn 22 tuổi và làm nghề mai táng. Glenn cho biết ông đã từng nhận được những câu hỏi từ phía không quân về việc mua quan tài kích cỡ nhỏ và cách thức bảo quản các thi thể đã tiếp xúc với thời tiết bên ngoài trong nhiều ngày. Hai vị điều tra viên nói trên không phải những người duy nhất tin vào giả thuyết xác của người ngoài hành tinh đã bị che giấu. Trung úy Walter Holt là người đã soạn thảo bản thông cáo báo chí của căn cứ không quân Roswell khi vụ việc vừa nổ ra vào ngày 7 tháng 7 năm 1947. Chính ông đã nhận lệnh từ cấp trên là đại tá William Blanchard và thừa nhận căn cứ đã tìm thấy đĩa bay trong lời công bố đầu tiên. Đến năm 2002, Trung úy Walter viết một bản tường thuật có chữ ký xác nhận về những gì thực sự xảy ra trong sự kiện Roswell. Bản tường thuật sẽ được niêm phong và chỉ mở ra khi ông qua đời. Đến 2007, tức 2 năm sau khi Trung úy Walter qua đời, bản tường thuật của ông được công bố trong cuốn sách Witness to Roswell, Unmasking the Government's Biggest Cover-Up, với điều tra viên Ronald Smith là đồng tác giả. Theo đó, Trung úy Walter cho biết việc tìm thấy đĩa bay tại Roswell là có thật. Chính Walter đã nhìn thấy những chiếc đĩa bay có đường kính dài hơn 7 mét rơi xuống Roswell. Tuy nhiên, có một điểm chưa thật sự hợp lý trong lời kể của Walter. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, Walter đã nói rằng khi được giao việc viết bản thông cáo báo chí về sự xuất hiện của đĩa bay, ông đã không thắc mắc gì thêm bởi vì đó là mệnh lệnh của cấp trên.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Vào năm 1947, mệnh lệnh của đại tá là tuyệt đối. Tôi tin chắc rằng nếu tôi có hỏi lại đại tá Blanchard, ông ấy cũng sẽ không trả lời gì thêm và mọi việc sẽ dừng lại ở đó.
Câu hỏi đặt ra là Walter chưa từng nghi ngờ tính xác thực của đĩa bay là vì tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của đại tá hay vì ông thực sự đã từng nhìn thấy thứ gọi là đĩa bay. Trước những giả thuyết rầm rộ về sự kiện Roswell, lực lượng không quân Mỹ đã hai lần tổ chức tái điều tra và công bố báo cáo của họ với công chúng. Bản báo cáo đầu tiên được đưa ra vào năm 1994 cho biết sự kiện vật thể lạ rơi xuống Roswell có liên quan đến dự án Mogul. Thứ mà các nhân chứng nhìn thấy là một chiếc khinh khí cầu thời tiết tầm cao, nhưng thay vì được sử dụng để thu thập các thông tin thời tiết, nó được gắn với một thiết bị được thiết kế để dò tìm tín hiệu của các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Liên Xô. Đó chính là mục đích của dự án mật Mogul. Dự án này được nghiên cứu và tiến hành trong bối cảnh hai cường quốc lúc bấy giờ là Mỹ và Liên Xô tiến vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài từ đầu năm 1947 đến năm 1991. Tuy nhiên, bản báo cáo năm 1994 không đủ thỏa mãn cộng đồng đam mê nghiên cứu UFO. Để tiếp tục lý giải chi tiết về những cái xác của người ngoài hành tinh, vào năm 1997, lực lượng không quân tiếp tục đưa ra một bản báo cáo khác dài 1.000 trang với tên gọi Báo cáo Roswell, sự thật và giả tưởng tại sa mạc New Mexico. Theo báo cáo này, xác của người ngoài hành tinh thực chất là những hình nộm được lực lượng không quân thả từ khinh khí cầu xuống để phục vụ mục đích nghiên cứu. Đặc điểm của các hình nộm là rất giống với mô tả của các nhân chứng về xác người ngoài hành tinh, chỉ cao khoảng 1 đến 1,2 mét, màu da xanh xao, không có tai, không có tóc, hay kể cả lông mày và lông mi. Do đó, có thể các nhân chứng đã có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, những người tin vào thuyết âm mưu đĩa bay rơi tại Roswell không hề lung lay trước những bản báo cáo của lực lượng chức năng. Lý giải về việc chính phủ nước này mong muốn che giấu sự kiện đĩa bay rơi, nhà nghiên cứu UFO Stanton Friedman, một người rất ủng hộ thuyết âm mưu xoay quanh sự kiện Roswell, cho rằng:
khi suy nghĩ kỹ lưỡng về lý do chính phủ muốn giấu nhẹm sự việc, có thể thấy rằng nguyên nhân rất đơn giản. Thời điểm đó là thời điểm 2 năm sau khi cuộc chiến tranh căng thẳng nhất hành tinh vừa kết thúc, họ không biết nên xử lý như thế nào. Làm sao mà họ công bố với công chúng rằng chúng tôi nghĩ là bạn sẽ muốn nghe thông tin rằng người ngoài hành tinh đang ghé thăm hành tinh này và chúng tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn những thực thể đó bay lượn trên bầu trời. Chúng tôi không biết họ muốn gì hay họ đến từ đâu. Do đó họ không muốn phải chịu trách nhiệm.
Gần 80 năm sau khi vụ việc xảy ra, vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh được tất cả những thuyết âm mưu xoay quanh vụ đĩa bay rơi tại Roswell. Từ những mảnh vỡ được làm bằng chất liệu kỳ lạ đến việc có người nhìn thấy xác người ngoài hành tinh. Roger Lonius, một nhà sử học từng công tác tại NASA cho rằng
không có chuyện lực lượng không quân nói cho chúng ta biết tường tận những việc họ đang làm. Vậy nên, ở một góc độ nào đó, có thể toàn bộ câu chuyện về địa bay này cũng được dựng lên để che giấu một điều gì đó khác. Nhưng quan trọng nhất, câu chuyện về khinh khí cầu thời tiết được đưa ra để phục vụ cho một mục đích nào đó. Và đây chính là mấu chốt của vấn đề.
Vậy, theo bạn, địa bay có thật sự đã rơi ở nước Mỹ? Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.